Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Và bây giờ thì xin thầy bắt đầu thời pháp.
Kính thưa quý thiền hữu tri thức, chúng ta vừa được nghe bác Mật Nghiêm kể về cái kinh nghiệm 10 năm ở tù của bác với ba động từ gắn liền với chữ kêu: qua, quen, quên. Chúng tôi xin đổi ngược cái cấu trúc đó lại chút xíu. Quen, quên thì vượt qua được. Các phạm nhân mà chúng tôi có dịp tiếp xúc đó, một số đó, đang sống ở trong vị đắng và muốn ra thoát ra khỏi vị đắng này, nhưng số khác là thấy rằng là vị đắng đó như là một phần sự sống của mình, họ bị làm quen. Ở trong các trại giam, khi mà các phương tiện giáo dục không có mặt đó, thì sự trừng phạt đã đi ngược lại với yếu tính của lòng từ bi. Và trong những lúc tâm sự trò chuyện với nhau, cái kinh nghiệm của thế gian hồ đó đã được gieo rắc ở những người mà sự non nớt về hiểu biết đó có thể làm cho họ có thêm nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Quen dần quen già với những điều được kể do những người đại ca, có nhiều thanh thiếu niên tuổi đời mới 15 đã học được những thứ đó, và sau khi mãn hạn tù đã không thấy được rằng là tất cả những cái đó nó là trở ngại, và họ dấn thân như là một thói quen với những cái đà đẩy đưa của nó. Nhiều người đã tâm sự rằng là cho dầu mai sau ra sao nữa, thậm chí ra sao cũng chẳng sao. Đó là một cách tự an ủi, và vì cái quen với cái đà của nghiệp đẩy đưa với những lực ghì của nó đó, thỉnh thoảng người ta lại quên đi cái tương lai. Khi quên đi cái tương lai của an vui và hạnh phúc đó, thì ở hiện tại này đó, người ta đã sống với những thói quen đó, cho nên cuối cùng đó, họ không vượt qua được nỗi khổ niềm đau. Quen, quên và vượt qua, theo điều bác Mật Nghiêm nói, chúng tôi nghĩ nó có giá trị tích cực. Làm quen với nghịch cảnh, và muốn như thế phải quên đi nghịch cảnh, quên đi tính tác giả đã tạo ra nghịch cảnh cho mình, thì cái nỗi khổ niềm đau đó sẽ được vượt qua một cách rất là tất yếu. Cái đó trong kinh Phật gọi là quán không tác giả và quán không thọ giả. Đây là một trong những cách thực hiện để thể hiện lòng từ bi. Khi mình nghĩ rằng là có một tác nhân với những phương tiện công cụ quyền lực và đã cố tình tạo ra nỗi khổ niềm đau cho mình, thì niềm đau đó rất là khó quên. Tâm lý học ứng dụng của Phật giáo dạy mình thái độ mặc dầu nỗi đau có mặt như là một sự thật, nó mới vừa đêm qua, nó vừa năm qua, nó có thể là 10 năm trước, 20 năm trước, 30 năm trước. Những vết hằn của nỗi khổ đau đó nó vẫn còn đè nặng ở trên dòng cảm xúc, nhận thức, thái độ sống và sinh hoạt của con người. Nhưng Đạo Phật dạy chúng ta hãy cắt đứt với nỗi khổ niềm đau đó nếu chúng ta thật sự muốn chuyển hóa và nâng tâm thức của mình ở một cái tầm cao hơn. Quen với nỗi khổ niềm đau và quên nỗi khổ niềm đau khi mình không thấy có một tác giả cố tình, mặc dầu chưa được tới có, thì nỗi khổ niềm đau này sẽ được xả một cách rất là nhẹ nhàng, và đã không để lại bất kỳ một phản ứng phụ nào về phương diện cảm xúc. Nghĩa là nó không rơi vào tình trạng giận cá chém thớt. Cho nên vượt qua theo phương pháp quán chiếu không có thọ giả, nghĩa là không thừa nhận mình là một nạn nhân của khổ đau, mặc dù trên thực tế mình có. Thì khổ đau đó nó nhẹ như là cái lông hồng thôi, thổi một cái nó bay đi. Và ứng xử như thế đó, chúng ta sẽ học tập được cái phương pháp quán gió thoảng mây bay. Mọi thứ rồi phải trôi qua, vì những cái trôi qua đó nó không đáng để chúng ta bận lòng. Năm 1999, khi cuộc chiến gay gắt giữa Pakistan và Ấn Độ diễn ra vì tranh giành biên giới, mà vốn sự phân chia ranh giới này không hề tạo ra bất kỳ một giá trị kinh tế gì cho cả hai phía, nhưng khi hai phía đã gắn nó với tính sở hữu và mình là sở hữu chủ và được quyền bảo hộ nó qua tinh thần yêu nước, bảo vệ biên cương bờ cõi, thì lính của hai bên đã chết rất nhiều. Thống kê xã hội học lúc đó cho chúng ta biết là cứ mỗi một ngày cuộc chiến diễn ra thì cả hai bên tốn khoảng $1 triệu Mỹ Kim, chưa kể và tính đến mạng sống của người đã nằm xuống và những tổn thất về các công trình do con người kiến lập rất nhiều năm. Có một nhà tư vấn đã bày mưu và dẫn đường cho phía chính phủ Ấn Độ, là mỗi khi phát hiện bất kỳ một chiến sĩ nào của Pakistan ở trên mảnh đất của họ đó, tự nhiên họ vẫn bóp súng và để cho người này phải chết. Nhưng sau đó đó, các chiến sĩ của Ấn Độ đã phải làm lễ cầu siêu. Các mô tả này đã gây là một cái ấn tượng đáng kể ở những người có cái nhìn rất là khách quan với cuộc chiến, mà vốn đó, ý thức hệ về tôn giáo đã làm cho những người anh em Pakistan và Ấn Độ trở thành kẻ thù và giết chóc lẫn nhau. Lễ cầu siêu đó đã được vang vọng ở trên các núi đồi của Pakistan và của Ấn Độ. Chúng tôi cho rằng là cái năng lực của lòng từ bi nếu ứng dụng trong tình huống như vừa nêu, nó sẽ có cái giá trị để tháo gỡ những nỗi đau của chiến tranh, những nỗi đau của quá khứ và những nỗi đau của do sự dấn thân trong xã hội mà chúng ta có thể tạo ra cho nhau. Bên phía Pakistan lại lớn tiếng và cho rằng Ấn Độ là một tên chính trị chơi thăm. Nhưng chúng tôi cho rằng đứng từ góc độ của Phật giáo, làm được như thế đó, ý nghĩa của tình thương được thể hiện vì khi còn sống họ có thể là kẻ thù của ý thức hệ, của tôn giáo, của quyền lực, của kinh tế. Nằm xuống rồi đó, tất cả những người qua đời đều trở thành nạn nhân, và họ đang cần phải được tháo gỡ cái thế giới ăn oán giang hồ. Vì khi nằm xuống trong tình huống như vậy đó, sự hận thù sẽ trở thành những ổ khóa làm cho họ khó có thể gặp gỡ được nhau và tái sanh trong tương lai. Nếu có thể, họ tiếp tục tạo ra cho nhau các ăn quán giang hồ. Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng là một trong các nhà ngoại cảm có uy tín nhất hiện nay tại Việt Nam, trong số trên dưới 100 người. Đã cho chúng ta biết rằng là trong hơn 10.000 tình huống mà cô đã tìm ra hài cốt của những người bị mất tích và chết đó, có nhiều người là kẻ thù của nhau thôi. Khi chết xuống dưới lại ảo giác và thấy đang đánh lộn với kẻ thù của mình. Dĩ nhiên là không có cuộc đánh lộn nào diễn ra, nhưng cái ấn tượng đánh lộn dẫn đến cái chết đó, nó còn hằn lại ở trong tâm thức của các hương lương này. Và hương lương đó mỗi khi để cho dòng cảm xúc của khổ đau quá khứ xuất hiện đó, nhất là nhớ lại rằng là do vì cái cuộc ẩu đả đó mà mình qua đời, cho nên hận thù đó làm cho người đó sống trong ảo giác rằng mình phải trả thù, phải giết, phải đánh, phải đập. Và trên thực tế thì không có đối tượng nào đang trước mặt, chỉ có cái ảo giác về đối tượng đang bị mình trả thù và hạnh phúc có mặt từ cái thái độ được thỏa mãn đó. Các mô tả như vậy cho chúng ta một cái ý niệm rằng là cái thế giới của cõi âm đó, nó là một bản photocopy về cá tính khi mà con người đang còn sống. Các nhà khoa học cho chúng ta thấy rất rõ rằng là cái cấu trúc DNA của mỗi con người đó, nó tạo ra một trường sinh học. Và Phật giáo còn giúp chúng ta hiểu rất rõ thêm nữa, ngoài cái trường sinh học vật lý, nó còn có một cái trường sinh học tâm thức cộng và kéo theo hết tất cả các cái quán tính của các hành động, từ lời nói, việc làm, suy nghĩ, quyết đoán, không chỉ ở đời này còn nhiều đời kiếp về trước nữa. Hội tụ hai trường sinh học vừa vật lý và tâm thức đó, các nhà ngoại cảm có thể hình dung và thấy được hư linh này là như thế nào. Hư linh khi qua đời ở tuổi thứ 5, 100 năm sau, tức là 105 tuổi, vóc dáng hình thù mà nhà ngoại cảm nhận được từ hư linh đó, giống như là một cậu bé hay là một cô bé của 100 năm trước. Nhưng tính cách và cách ứng xử của hư linh đó đó đã trở thành một bà cụ và một ông cụ 105, mặc dù cái âm ba của hư linh nói mà nhà ngoại cảm tiếp nhận được là một cô bé và một cô bé thôi. Cái lực gì của nghiệp trong cái thời điểm mà một hư linh qua đời, nó đã tác động đến tâm thức, làm cho hư linh đó giữ mãi và tồn tại 100 năm dưới cõi âm. Khi mà các năng lực của sự hỗ trợ tâm linh thông qua các lễ cầu siêu và che đàn chẩn tế chưa gặp được những nạn nhân như thế để giúp cho họ vượt qua được, thì hương linh có cảm giác rằng là mình đã sống thêm 100 tuổi, và đó là cái cảnh giới sống trường tồn vĩnh cửu. Nương vào cái cấu trúc trường sinh học đó mà các nhà ngoại cảm đã tiếp xúc và đã đối thoại với các hương linh, nhờ sự chỉ điểm đó phát hiện ra các hài cốt bị mất tích. Sự hận thù khi được giữ ở trong não trạng đó, nó tạo ra một vết hằn, và vết hằn đó khó có thể được quên đi. Ở trong kinh Tương Ưng, Đức Phật đưa ra một ảnh dụ gồm có ba vật để tất cả chúng ta cùng suy nghĩ và đối chiếu. Nếu mình dùng một cây cỏ thật là to, tô màu mực của nó và vẽ lên trên cát khô, có thể trên bãi biển hay là ở trên một cái mảnh bãi cát nào đó, chúng ta có thể làm được cái công việc là nước mực sẽ khắc lên trên cát và tạo ra một hình thù hay là chữ, chẳng hạn trong tình huống của thư pháp. Nhưng nếu có một cơn lốc mạnh thổi qua một cái, cát đó có thể tung tóe. Hoặc là nếu ở trên bãi biển sóng cuồn cuộn tràn vào trên bờ, thì những sự vẽ đó nó trở thành một vết loang màu mà không còn có thể làm cho chúng ta có một cái cảm giác gì hình thù vóc dáng của những chữ hay hình thù chúng ta vẽ. Dòng tâm thức của con người cũng có những ký ức tương tự như thế đối với một số tình huống của con người nhất định, rằng là cái nỗi đau, cái vết nhơ của kinh nghiệm quá khứ nó để lại trong tâm chúng ta. Và cũng rất may cái vô thường, mọi thứ rồi phải trôi qua, với chữ Q cộng với U và A, chúng ta không lưu giữ lại các cái vết màu mà vốn làm cho tâm của mình già cỗi hơn, mỏi mệt hơn, nặng nhọc hơn, căng thẳng hơn. Rồi Đức Phật yêu cầu chúng ta hãy quan sát và thử nhìn thấy hình ảnh của những điêu khắc gia dùng cái đục và sự khéo léo của đôi tay của mình, với sự tập trung rất cao độ, để lại những chữ viết và hình thù, chẳng hạn như một bức tranh trên một cái tảng đá lớn. Và nếu không có một tác động của bom đạn, vũ khí đó, nó có thể tồn tại 100 năm, 200 năm, 300 năm là chuyện rất thường. vết hằn của nỗi đau đối với tâm thức cũng có thể diễn ra như thế khi mà con người chưa sẵn lòng để buông xả nó. Và cái này chúng ta sẽ có một cái buổi cho kỳ sau về hỷ và xả. Khi mà vết hằn nó bị ấn động sâu lắng như thế đó thì lòng từ và bi khó có thể được trưởng thành. Cái năng lực đó đó nó như là bị cưỡng lại, phủ trục, trói buộc. Dầu đó có mà hoạt dụng của nó vẫn không thể nào thể hiện ở trên con người. Từ lúc tâm chúng ta bị chai, băng giá, bởi vì chúng ta đã đối diện quá nhiều với nỗi khổ niềm đau do chính những người thân, những người thương của chúng ta tạo ra một cách vô tình hay là cố ý. Những vết hằn đó đã để lại những ấn tượng khó quên. Và nếu là người biết thương mình, việc quán không thọ giả, tức không thừa nhận tính cách nạn nhân của mình, sẽ làm cho mình dễ dàng quên đi nỗi đau. Và muốn như thế, Đức Phật yêu cầu chúng ta quán sát hình ảnh thứ ba. Đó là hình ảnh vẽ chữ và khắc chữ trên nước, trên sông, trên biển. Dân gian Việt Nam có câu: dùng dao chặt nước, nước vẫn chảy. Thì tương tự như thế, không thể có bất kỳ một cái vết đục khắc rạm trổ nào có thể giữ và tạo ra hình thù hay là chữ viết ở trên mặt nước. Vì nước là một sự tiếp nối của các đơn vị phân tử H2O diễn ra theo một cái dòng chảy mà khoảng cách giữa các phân tử này nó rất là lớn, luôn luôn diễn ra theo một cái tiến trình biến dịch. Quán như vậy để cho phép và thực tập rằng là tâm của mình cũng giống như là một dòng nước, cho nên những vết nhơ nào có thể làm cho tâm mình ngã màu và có thể tạo ra sự tu động của những vết bẩn đó cần phải được thanh lọc và chuyển hóa, thì lúc đó đó các cái kinh nghiệm khổ đau dầu cho ai đó tạo ra cho chúng ta cũng dễ dàng vượt qua. Thực tập như vậy nó là trọng tâm, cũng là điểm bắt đầu của lòng từ bi. Cái năng lực của từ bi hỷ xả khi mình sử dụng một cách nhuần nhuyễn đó sẽ có một cái quá trình tương tác và hỗ trợ cho nhau rất nhiều. Chất liệu của xả sẽ minh họa cho lòng từ và lòng bi, và ngược lại, khi thực tập lòng từ và lòng bi đó thì niềm hoan hỷ để quên đi, để quen đi và để vượt qua đi sẽ giúp cho chúng ta xả một cách trọn vẹn những điều không cần thiết để giữ lại trong tâm, nhất là những nỗi đau và sự bất hạnh. Khi các chiến sĩ của Ấn Độ tự tay mình cầm súng bóp cò cho những người đối thủ bị chết và sau đó là một lễ cầu siêu, thế nhưng chúng ta cũng còn thấy được rằng là cái tính cách của ăn quán giang hồ đó đã được kêu gọi buông xả. Việc chấp nhận buông xả trong tình huống này nó lệ thuộc rất nhiều vào thái độ của người bị trở thành nạn nhân. Tuy nhiên, nếu hạt giống của lòng từ bi được gieo rắc thì trước sau gì thì sự độ lượng cũng có thể được tạo ra, và trong cái chết đó, người ta không còn là hận thù của nhau nữa. Cái dấu ấn mà nhà ngoại cảm Phan Phát Tì Bích Thần cho chúng ta biết là trong lúc đánh nhau mà chết, hoặc là do nhậu sai rồi ẩu đả với nhau mà chết, làm cho người đó có một cái vết hằn rằng họ phải trả thù, và họ hình dung hóa rằng là mình đang đánh kẻ thù, giết kẻ thù, mà trên thực tế đó họ cũng không có hình thù để đánh, để trả. Thì huống hồ là làm thế nào để có một hình thù của kẻ thù để mình trả và đánh, nhưng ảo giác làm cho hình dung ra. Cho nên mỗi một vết hằn trong tâm đó nó tạo ra rất nhiều vết nhơ, và do đó vượt qua là một trong những nghệ thuật. Và rất cảm ơn bác Mặc Nghiêm đã gửi cho chúng ta về ba động từ: quên, quen qua. Chúng ta có thể sử dụng lòng từ bi để mang lại niềm vui thông qua nghệ thuật của sự hồi hướng công đức. Phần lớn chúng ta đều nhớ thuộc lòng câu chuyện của Angulimala, một nhà khủng bố, một tên sát nhân đã gieo rất biết bao nhiêu là nỗi khổ niềm đau cho biết bao nhiêu gia đình. Có nơi đó người chồng đã chết, người vợ đã thương tật, cha mẹ đã qua đời, con cái đó mất mạng sống, anh em đó trở thành sanh ly tử biệt do vì hành động bạo động khủng bố của Angulimala. Kể từ khi gặp được Đức Phật, ông đã được tưới tẩm hạt giống từ bi và sống bằng một tình thương để sẵn sàng chấp nhận những hậu quả có thể đến với mình. Cái ấn tượng nhất trong cuộc đời của ông mà chúng ta có thể học và thực tập theo, đó là một hôm nọ trên đường đi Hoằng Hóa, nhìn thấy bên vệ đường có một phụ nữ thuộc giai cấp hạ tiện trong chế độ giai cấp của Ấn Độ nằm đau vì bà đang chuẩn bị khai hoa nở nhụy. Nỗi đau của sự khai hoa đó vì thiếu các phương tiện y học hỗ trợ, là một tu sĩ, ông không biết là phải làm thế nào để giúp cho người phụ nữ trong lúc sau. Đóng vai của người đỡ đẻ là cũng quá khó, và hỗ trợ như thế nào, kêu cứu những người xung quanh lại càng không có, vì có ai đang có mặt tại đâu. Không còn cách nào khác là ông phải vận khởi lòng từ bi mà vốn Đức Phật đã dạy từ ngay cái ngày mà cuộc đối thoại để dẫn đến cái tình trạng thay đổi tên khủng bố trở thành một nhà tu. Và ông đã làm việc đó khá thành công. Ông đã tập trung vào người mẹ với sự quán chiếu của lòng từ bi và nói rằng là nếu như kể từ khi trở thành một nhà tu đến giờ, bao nhiêu công đức và phước báo do thực tập quán lòng từ bi mà tôi có được, xin dâng tặng cái năng lực của lòng từ bi đó cho bà mẹ và đứa con trong tương lai, và mong sao cho mẹ tròn con vuông. Ông đã thực tập quán chiếu, quán rất rõ, rất sâu. Có thể ông đã dùng bàn tay tiếp cận gần đến cái nỗi đau của người mẹ, và thông qua người mẹ truyền hỗ trợ cho đứa con. Và chỉ trong vòng có 30 giây, các bản kinh mô tả là người mẹ đã đưa đứa con ra, nhìn thấy ánh sáng của mặt trời trong một trạng thái rất là an lành. Sự thực tập thành công trong việc chuyển công đức của lòng từ mang lại trước nhất là một cái cảm giác chấn an khi mà nỗi khủng bố về cái việc mà mạng sống của mẹ lẫn con đó đang bị đe dọa đã làm cho Angulimala cảm nhận được cái chức năng trị liệu và chuyển hóa của lòng từ rất là nhiều. Sự có mặt của Angulimala trong tình huống đó với một cái sự hiểu biết cảm thông và thương, cho nên niềm vui của bà cảm thấy có một người đang trở thành như là tàn cây bóng mát che đỡ. Từ đó chúng ta có thể học được rằng là khi mình bảo rằng mình thương người nào, mình cần phải có mặt trọn vẹn với người đó. Trọn vẹn không chỉ bằng cái thân thể vật lý, mà trọn vẹn bằng cả trái tim đang có mặt. Đức Phật dạy những vị tu sĩ mỗi khi có điều kiện hãy đến quán sát và thăm các bệnh nhân mặc dù họ không phải là người thân của mình. Phong tục tập quán này vẫn được các nhà sư Thái Lan áp dụng. Năm 2003, chúng tôi đã đi tham quan 10 trung tâm HIV và AIDS do các nhà sư Thái Lan thành lập ở trong ngôi Đại Tục Lâm của mình. Khi tham quan thì cứ đến vào giữa giờ trưa thì các nhà sư đã dùng cái phần phẩm vật do đàn na tín thí cúng dường cho mình, chia phẻ lại 1/3, 1/4 và phân nửa cho các bệnh nhân ở giai đoạn cuối này. Có nhiều người xúc động trên nước mắt, mặc dù họ không còn đủ sức để ngồi dậy để cảm tạ nhà sư, nhưng cái ánh mắt và cái biểu đạt của cái sóng tâm thức làm cho tất cả chúng ta như là một quan sát viên có thể cảm nhận được. Vì đó là một sự biểu hiện tâm với tâm, rất là trực tiếp và không có cái gì có thể làm gián đoạn. Chúng tôi đã thực hiện những cái khóa lễ cầu an ngắn bằng tiếng Việt, và dĩ nhiên là các bệnh nhân này hoàn toàn không hề nghe và hiểu được chúng tôi đang tụng cái gì. Trong lúc vừa khởi sướng cái bài Tán Dương Bồ Tát Quan Thế Âm thì một bệnh nhân đã nhắm mắt lìa đời. Chúng tôi rất là mừng. Nếu không hiểu, chúng ta nói ông thầy này ông xui quá, nặng bóng vía, tới cầu an người ta đi luôn. Qua đời trong một cái tình huống mà lời kinh tiếng kệ đang diễn ra như là một cái nhạc liệu pháp, tâm thức của đó đang được lòng từ bi của lời kinh này thấm nhuận vào, và do đó nỗi đau của cơ thể vật lý sẽ được thay thế vì cái tâm thức của cái người chuẩn bị qua đời đã duyên vào âm ba mà chúng ta thường gọi là phạm âm, hải điều âm, diệu âm. Cho nên là nỗi đau về cơ thể vật lý đó nó không còn đủ sức để tạo ra một cái cực lì duy trì cái cảm giác đau đớn ở trên thân thể. Vượt qua được cái đó, người ta nhẹ nhàng ra đi, trút hơi thở cuối cùng. Khi qua làm lễ tụng cho một cái trung tâm khác thì cũng có một người lại ra đi tương tự như vậy. Chúng tôi cũng xúc động và sa nước mắt. Nhiều người hỏi bộ thầy sợ quá, thầy chạy tội sao để cho ta không có kết tội, thầy chu quẻ cho ta qua đời. Chúng tôi nói là chúng tôi xúc động vì ở trong lòng mình hiểu được rằng là cái giao cảm tâm thức nó mang đến cách là trực tiếp và không bị giới hạn vật lý tác động. Cho nên sự có mặt của chúng ta một cách trọn vẹn bằng trái tim, bằng tấm lòng đó, dù người kia không có sự truyền thông bằng ngôn ngữ vẫn có thể cảm nhận được, và đôi lúc nó cảm nhận còn hơn là sự biểu đạt về ngôn ngữ, vì bản chất của ngôn ngữ luôn luôn có những giới hạn câu đó. Và thậm chí nó có thể mô tả một cách không trọn vẹn và đôi lúc méo mó nữa. Cho nên sự có mặt cho người thân duy nhất là chúng ta mang lại cho người đó hạnh phúc. Có mặt ở tại gia đình sau 8 tiếng làm việc rất là mệt nhọc ở công sở, nhiều người trong chúng ta có thói quen là mang cả nỗi lo của công việc và sự căng thẳng của công việc về nhà. Cái không khí căng thẳng trong não trạng chúng ta nó tỏ ra một trường sinh học, và người vợ hay người chồng, con cái chúng ta tiếp xúc trực tiếp với nó qua ánh mắt và biểu đạt của nghiệp thân của chúng ta, có cảm giác rằng chúng ta họ đang bị khí carbonic thiêu đốt. Tình trạng như thế nếu diễn ra một cách lâu dài đó thì hạnh phúc gia đình không còn nữa. Cho nên có mặt không mà không có tái chim ở trong sự có mặt đó thì sự có mặt đó là một sự thiêu đốt. Có mặt với trái tim được đạo lý nhà Phật bảo rằng đó là có mặt của chánh niệm về tỉnh thức, đem thân và tâm trở về một mối. Khi mà thân và tâm hiệp nhất của một mối đó thì sự hiện hữu của chúng ta nó sẽ tạo ra một cái năng lượng của tình thương, của hiểu biết, của cảm thông, của lo lắng, chia sẻ, hỗ trợ, bảo hộ, chăm sóc. Và người được có mặt tương tác ở trong một cái trường sinh học của sự có mặt với chánh niệm như thế, thân và tâm cùng lúc như thế, sẽ cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Vào thăm các bệnh nhân, chỉ cần đứng bên cạnh họ là bệnh nhân có cảm giác được an ủi, và nỗi đau đó nó được tỏa ra bên ngoài. Khi một đứa con bị đau, người mẹ không cần phải nói nhiều, ôm đứa con đó vào lòng và ghì chặt, với tất cả trái tim, người con cảm nhận được và nỗi đau được chuyển hóa, đứa con đó sẽ bớt khóc. Chứ lúc đó nếu là một người cha thiếu kinh nghiệm, đập nó một cái, con phải nín, không nữa ta đánh mình nữa, nỗi đau đó sẽ bị thương tổn. Và nó có cái khuynh hướng bất cập vì nó không cảm nhận được cái tình thương của lòng từ bi mà người cha muốn thể hiện đối với nó. Rất nhiều người trong chúng ta bị bối rối và mất phương hướng trong việc thể hiện lòng từ bi với người thân và người thương của mình. Có mặt với sự hờn giận, có mặt với sự trách móc, có mặt với một nỗi lo, có mặt với một sự nghi nan, có mặt với tất cả những sự quy trách nhiệm, làm cho sự có mặt đó nó căng thẳng nặng nề, và người có mặt đó có cảm giác rằng mình đang bị bốn bức tường khống chế. Cho nên khuynh hướng có một số người là muốn thoát ra khỏi cái ngục tù đó bằng cách là lân la ngoài xã hội. Nam á thì mượn các bàn rượu, chơi với các bạn bè, vào các sòng bạc, tệ hơn nữa là ăn chơi. Còn nữ ở vùng thôn quê Việt Nam á thì mượn các cái bàn tứ sắc, hoặc là qua làng xóm ngồi tâm sự giải bài thanh minh thanh nga. Cho nên từ chuyện trong nhà đến ngoài phố ai cũng biết hết trơn. Cái đó Đức Phật nói trong kinh Tạng Pali là mang lửa thiêu đốt nhà người khác. Về phương diện tâm lý học, khi mà cái nỗi đau nó được dâng trào như một áp suất rất là lớn thì cái nhu cầu đầu tiên là xả nó ra. Chúng ta có thói quen xả bằng lời chia sẻ, nói với người khác. Chúng ta xả một cách có dụng ý, mình nói lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, cho nên tâm mình nó nhẹ nhõm, nhưng mà cái người nghe nó bắt đầu nạp vào, tối về nằm trằn trọc ngủ không yên, tại vì người đó chưa có đủ được năng lực để chuyển qua nó. Mang lửa vào nhà của người khác là mình tạo thêm một cái nghiệp mới. Và do đó Đức Phật dạy phải có được cái lượng hải hà của lòng từ bi để mình thấy rất rõ là cái bế tắc nó nằm ở chỗ nào và giải phóng nó, chứ không cần phải truyền qua những người thân người thương của mình. Rồi nếu những người thân người thương đó không có được cái năng lượng của sự hỗ trợ đó, thì họ sẽ làm công việc của thương cảm, đổ dầu vào lửa, và cả hai đều trở thành nạn nhân. Chúng ta thử quan sát tình huống một bé trẻ thơ, con nhà giàu, ăn sung mặc sướng, người hầu kẻ đỡ, đi một cách bất cẩn cho nên vấp ngã, nó đau đớn và nó dụi vào đít. Vú nuôi, mẹ đỡ, cha, mẹ, ông, bà, người thân chạy lại xúm xích nó, trời ơi, con của tôi đau quá, con nói cái gì làm cho con đau, mẹ sẽ đánh nó cho, bà sẽ đánh nó cho, cha sẽ trừng phạt nó cho. Đứa bé hòa khóc lên vì cái tôi khổ đau của nó được thỏa mãn. Cho nên cái cường điệu quá của nó đau bắt đầu lớn mạnh, lớn dần dần, lớn và tạo thành một thói quen. Và khi nào thiếu sự thỏa mãn về đó, nỗi đau sẽ lớn hơn. Trong tình huống này chúng ta có cảm giác giống như là mình ăn ớt, tạo ra một sự phỏng ở cái cuốn cổ, rồi dịch vị sẽ phải tiết ra để chữa cái phỏng nhất thời này, làm chúng ta có ảo giác rằng mình đang ăn một cách ngon lành. Đổ dầu vào lửa trong những tình huống cái tôi bị đau, bị đớn đó, để làm cho nỗi đau đó gia tăng và có tính cách cường điệu. Cho nên thương bằng lòng từ bi đối với người thân, người thương của mình đó, chúng ta làm thế nào cho cái nỗi đau đó không được tứ tẩm, như là dịch vị, chữa lửa theo cái cách mì ăn liền đối với cái cuốn họng bị phỏng. Và quan trọng là đừng dùng ớt, thì nỗi đau đó không cần phải chữa hết, vì ớt tạo ra nỗi đau. Mà đôi lúc chúng ta nghĩ rằng là chúng ta đang chữa nỗi đau. Đổ dầu vào lửa tạo tính cách liên minh đó, lòng từ bi bị thương tổn và tính cách nạn nhân đó được xuất hiện một cách lâu dài. Nếu chúng ta quan sát một đứa bé con nhà nghèo phải tự lập từng bước dò dẫm trong cuộc đời, và nó đã từng vấp ngã và té biết bao nhiêu lần, và thậm chí mỗi lần té đó nó bị chảy xước, chảy máu, xương đầu gối, u đầu còn nhiều hơn là đứa bé của nhà giàu. cái phản ứng ban đầu của nó là khóc òa lên, ôm vào chân, ôm vào thân, nhìn xung quanh không có ai đỡ nó hết, nên nó phủi đít nó đi tiếp tục. Tức là nó đã làm quen với nỗi đau và do đó nó quên được nỗi đau và nó vượt qua được nỗi đau. Mỗi một con người trong chúng ta đều có một cái bản lĩnh của sự chịu đựng. Nếu người thân đổ dầu vào lửa cho nó đau đó được trương phồng lên đó, thì cái tính cách bản lĩnh của sự chịu đựng đó nó sẽ bị mất đi và không có lòng từ bi nào có thể dập tắt được nỗi đau đó. Cho nên thương người thân, người thương làm thế nào để cho người thân, người thương làm quen với năng lực vượt qua và xem các nỗi đau diễn ra trong cuộc đời đó như là một nhu cầu rất cần thiết. Chỉ cần quán rằng là nhà cao thì gió lớn, thuyền to thì là sóng dữ, thì các nghịch cảnh tạo ra nỗi đau đối với mình đó, nó trở thành một cái rất là bình thường và không còn là một nỗi trở ngại, một khủng hoảng, một thách đố nữa. Quan niệm và cách lý giải tích cực như trên đó sẽ giúp cho mình nuôi lớn được lòng từ bi. Cái đó được Kinh Địa Tạng dạy bằng hai cái điểm rất sâu sắc là đổi dùng một phần hay là đổi dùng tất cả cho người thân đang chịu lấy nỗi đau. Có nhiều người đã đánh đồng cái sự thương cảm với lòng từ bi, và nhất là người mẹ ôm lấy cái nỗi đau của đứa con mình trọn vẹn 100%, và mình muốn trở thành nó để cảm nhận thấy nỗi đau của nó. Cách đây vài hôm khi chia sẻ bài pháp thoại về cái tâm thức, một người mẹ đã rất là xúc động và kể lại cái kinh nghiệm khổ đau của bà. Bà có một đứa con bị câm và điếc, và từ khi sinh ra đứa con câm và điếc này, toàn bộ hạnh phúc của bà mất hết. Nhưng bà lại đánh đồng cái sự mất về hạnh phúc đó chính là bản chất của hạnh phúc. Mỗi khi đứa con đau thì bà đau, mỗi khi đứa con khóc thì bà khóc, mỗi khi đứa con cười thì bà cười. Và cái ngày nó bị mất đó, bà muốn tự tử vì không cảm nhận được cái sự mất mát đó là một quy luật, và nghĩ rằng là bầu trời hạnh phúc của mình bị sụp đổ hoàn toàn. Nhưng rất may một người bạn đạo đã tặng cho bà một băng giảng của một vị hòa thượng nói về ý nghĩa của sự vô thường, cho nên bà đã thức tỉnh và nhờ đó bà đã làm mới được cuộc sống. Chúng tôi mới nói với bà rằng cái mất mát vốn tạo ra nỗi khổ niềm đau cho bà đó, nó chính là cái cơ hội khai sanh cho bà. Cho nên trong nỗi đau đó chúng ta tỉnh thức nhiều hơn là trong lúc mà chúng ta được hạnh phúc. Như vậy là nếu mình biết tận dụng các nghịch cảnh đó như là phương tiện để nuôi lớn chí nguyện hùng, thì lòng từ bi sẽ không bao giờ bị thương tổn, và trong bất kỳ một tình huống nào chúng ta vẫn có thể thể hiện nó một cách thành công. Cảm ơn sự vô thường tan tóc mà biết bao nhiêu con người quay về với Phật pháp. Nếu không có những biến cố, không có những khúc quanh, không có những sự vấp té đó, thì đôi lúc đó chúng ta thấy rằng là cái con đường thẳng tiến đó là một chuyện bình thường, và sức chịu đựng nó bị giảm đi do là vì mình quen quá nhiều với sự bình thường đó.
Trong kinh pháp cũng gọi là dầu lễ mình bao nhiêu đừng quên phần tự lại. Giúp một phần để tạo điều kiện cho người thân mình có bản lĩnh vượt qua các phần còn lại, và nhờ đó họ giúp cho họ rất lâu dài và vĩnh viễn. Nói một cách khác là năng lực của lòng từ bi luôn luôn song hành với tự giác. Cho nên sẽ là một sự dư thừa và không cần thiết nếu chúng ta nói có lòng từ bi mà thiếu tự giác thì không giúp gì cho ai. Lòng từ bi luôn luôn đi vào cái tự giác, vì bản chất của bi là dỗ lên nỗi khổ, và muốn dỗ lên nỗi khổ thì chúng ta phải có tự giác chiếu soi và chỉ đạo. Cho nên trong lòng từ nào, trong lòng bi nào cũng có tự giác cả. Hình ảnh của tượng hay tượng thiên nhãn với một sự có mặt đồng thời của con mắt và bàn tay nói lên điều đó. bàn tay tượng trưng cho chủ nghĩa hành động, là bởi vì là mặt chủ trước. Chứ chúng ta nói rằng chúng ta thương một người nào đó, chúng ta không thể thương một cái miệng. Mẹ ơi, con thương mẹ lắm, mẹ có biết rằng là con nhớ mẹ lắm hay không? Mẹ nói, mẹ biết, nhưng mà mẹ đâu thấy con giúp đỡ mẹ gì đâu. Mỗi lần mẹ cần tiền để làm từ thiện, con nói tháng này con bị nợ nó đòi quá, thôi mẹ không cảm. Và tháng sau hỏi nữa, nói bây giờ con không bị bệnh, tháng sau hỏi nữa, nhà con chưa trả. Rồi cuối cùng có một xu nào, và sau đó tình thương được. Cho nên nó phải được thể hiện bằng hành động. Và hành động đó, đó nó phải gắn liền giữa thân và tâm. Thì lúc đó chúng ta mới tạo sự quý báu trong sự hỗ trợ, gánh phát một phần hay là gánh phát trọn phần cho người thân, người thân chúng ta. Thì yếu tính của việc rút ra khỏi nỗi khổ niềm đau từ tính cách nạn nhân của người đó mới được thực hiện. Và muốn làm như thế đó, thì chúng ta phải có nhận thức, nhận thức của sự sáng suốt mà không phải bằng con mắt. Thì con mắt nó còn bị cận thị, viễn thị, loạn thị, nhìn một thấy hai, nhìn bớt thấy một, nhìn nhỏ thấy lớn, nhìn lớn thấy nhỏ. Còn con mắt của tuệ giác đó, nhìn bằng trực quan, nhìn bằng nhân quả, nhìn một cách rất là tha tâm thông, nhìn bằng thiên nhãn thông, nhìn bằng thiên nhãn thông. Và cái nhìn đó không bao giờ sai cả. Cho nên có tình huống chúng ta quyết định là giúp một phần, cứu một phần, đó là từ bi. Có tình huống giúp cho một phần, đó là từ bi. Ứng với căn tánh của sự cứu giúp thì nạn nhân của khổ đau mới có thể nhổ lên được khổ đau và có được an vui trong đời. Chúng tôi xin kết thúc cái phần chia sẻ trình bày về chủ đề từ bi hỷ xả, ở phía đầu của nó là từ và bi. Và bây giờ là cái phần thời gian dành cho việc trao đổi, xin quý tổ hữu tri thức có thể chia sẻ những thắc mắc của mình để bắt đầu hoàn thành để được câu hỏi.
Còn độ 5 phút nữa, nhưng mà trong tay của chúng tôi có hơn 12 câu hỏi. Và 5 câu hỏi trong số 12 câu hỏi này về một chủ đề, đó là chủ đề ngoại cảm. Và thưa quý vị, những câu hỏi này rất là hay. Thành thử ra bây giờ chúng ta hết giờ, nếu mà chúng ta trở lại mà để nghe những câu hỏi thì xin quý vị đừng bỏ qua cái buổi giảng ngày 29. Tại vì nếu mà quý vị đã bỏ công viết mười mấy câu hỏi như thế này thì quý vị rất muốn nghe câu trả lời của thầy. Quý vị vừa mới nghe thầy chỉ có chia sẻ thôi qua một câu hỏi của ông Mật Nghiêm đây thôi, mà Đạo Hữu Mật Nghiêm đã chiếm hết nửa giờ đồng hồ cái câu hỏi đó dành cho ta. Thưa quý vị, là nhưng mà câu hỏi đó cũng là một cái điều chúng ta học được rất là nhiều trong đó. Bây giờ đó thì thưa thầy, thầy cho con đọc một câu thôi. Dạ, con xin được một câu thôi. Dạ, cảm ơn thầy. Kính bạch thầy, con thì ăn chay trường, nhưng mẹ con thì thích ăn mặn. Con khuyên mẹ con tu hành, nhưng mẹ con lại thích xem phim bộ hơn. Mẹ con là một người mẹ tốt, nhưng mẹ tuổi gần đất xa trời, lòng con rất lo. Không biết làm sao, xin thầy cho con vài lời khuyên giải. Con xin cảm ơn thầy. Nếu mà người nào có tâm thương cha mẹ, câu này rất là hay.
Bản chất của câu hỏi liên hệ đến cách thức thể hiện lòng hiếu thảo. Trong tình huống đó, mình muốn nuôi dưỡng lòng từ bi mà mẹ là đi ngược lại khuynh hướng đó, như là một phản ứng thói quen ăn mặn. Mình muốn cho tuổi già của người mẹ được thảnh thơi nhẹ nhàng thì mẹ lại có thói quen thưởng thức các bộ phim, mà việc gắn liền con mắt với nó đó làm cho mẹ không rút ra được. Cái cục hích của thói quen đó nó luôn luôn tăng trưởng, và năng lượng hút của nó ngày càng gia tăng. Thì đối diện trước những cái điều như thế, muốn thể hiện lòng từ lòng thương tự hiếu kính đó, chúng ta buộc phải có những điều kiện. Thì tình huống mà chúng ta ứng dụng khác nhau. Thứ nhất, mình có thể kể cho mẹ nghe về những cái câu chuyện hay có thể có thật. Ở tại San Jose đó, có một vị luật sư Việt Nam có một đứa con gái rất nhỏ. Đứa con gái này có nuôi một con gà và hai con chó, và nó cho rằng gà và hai con chó là bạn của nó. Khi ngủ nó cũng mang lên trên giường. Ba mẹ lúc đầu cảm thấy dữ lắm, nhưng vì thương con, muốn cho con được hạnh phúc cho nên cho phép con làm những việc đó. Đây là tự vi. Đến một ngày lễ dỗ của cha mẹ, hai vợ chồng luật sư này đã mời khách đến và chuẩn bị giết con gà. Đứa con khóc lóc lên nói cha mẹ ác lắm. Thì cha hỏi sao ác con? Ba làm con gà để cho con và những người thân ta cùng ăn. Ba thương con, ba có làm việc đó, làm sao mà ác? Thì bé gái này mới trả lời là nó là bạn của con. Ba giết bạn của con, ba không ác thì gọi là cái gì? Từ đó về sau hai vợ chồng ăn chay trường. Cái may mắn trong tình huống này là lời nói như là một con án của một đứa bé gái, mà hạt giống lòng tự của nó có thể đã gieo trồng từ nhiều đời rồi. Mặc dù nó không biết lý luận như là con người cần phải bảo hộ cái quyền sống của các loài động vật và gia súc, nhưng cái tình thân của nó làm cho người khác bắt cảm thấy được tôn trọng. Rung cảm về tâm thức trong tình huống này được kinh Phổ Môn Hoa Thế Âm gọi là lòng bi như sấm nổ. Ít ai để ý đến cái câu đó lắm. Lòng bi mà như sấm nổ, nghe sấm nổ giật mình sao? Ý muốn nói rằng là những cách thức đưa tình thương để nhổ lên nỗi khổ niềm đau con người làm cho người đó phải chấn động tâm thức, rung động. Cái câu nói đó đã làm cho cha mẹ phải rung động. Và giờ rung động nên cha mẹ chẳng những không giết con gà và hai con chó mà nó thương, trở thành hai người thân trai trường. Nếu chúng ta may mắn có được một người bạn như thế đó, thì chứ việc nêu lên những nỗi khổ niềm đau của các loài gia súc, cha mẹ có thể tâm cảm và từ bỏ đi cái thói quen ăn uống những loại có thể không có ý nghĩa. Chúng ta có thể đưa ra một cái kinh nghiệm mà người Ấn Độ đã thực tập đối với tình huống mà được ăn chay khó đã được thực hiện. Dân số người Ấn Độ ăn chay thường nhiều nhất thế giới do ảnh hưởng của Phật giáo Đại Thừa qua lòng từ bi. Những người ăn mặn còn lại đó biết cách đồng đo tính tiếp đơn vị sự sống, và họ không quan trọng về cái ngon trong ẩm thực, vì họ ý thức rằng ẩm thực không chỉ là một nền văn hóa về ăn uống mà là một nền văn hóa tâm linh. Dựa vào loại hình thực phẩm có người ăn, việc đánh giá về cấp độ tâm linh mà người đó có thể đạt được đó, là chuyện rất là thường tình tại quan niệm xã hội ngày xưa cũng như là ngày nay. Cho nên các gia đình ăn mặn đó, họ mua những loài cá biển thân tướng nó thật là to. Cả một gia đình gồm 7 nhóm thành viên ăn có thể trong một tuần lễ mà chỉ vi phạm một đơn vị sự sống, kết thúc đó thôi. Thì nghiệp sát trong tình huống này sẽ diễn ra ở mức độ thấp nhất, chứ họ không mua những loài thực phẩm là còn sống về mới làm, mà người ta là thức là thực phẩm. Trong tình huống không thể chuyển hóa được cái tâm thức của người mẹ để ăn chay như mình muốn người mẹ có được lòng từ bi trong giai đoạn cuối của cuộc đời, thì chúng ta có thể nêu ra những cái tình huống này để cho người mẹ chọn lựa lấy việc ăn mặn không gieo sát nghiệp trực tiếp. Tại vì quá đầu con người không phải chuyện dễ, nhất là người thân một nhà không thiên, nhất là khi mà người mẹ nghĩ rằng tao là mẹ của mày mà không được dạy đời tao, tao dạy đời thì được, thì việc hỗ trợ như thế cực kỳ khó. Và do đó người hiếu thảo phải hết sức thế gì đừng để cho cái mặc cảm và lòng tự ái trỗi dậy ở người bạn, thì việc hỗ trợ đó mới có thể dẫn đến sự thành công. Cho nên đừng đặt sự tuyệt đối trong sự hỗ trợ. Cái đó được Kinh Địa Tạng nói là giúp một phần, cái thấp một phần, thứ nhất là tạo ra một cái nghiệp sát gián tiếp hơn là trực tiếp. Trong trường hợp cái phim bộ đó, chúng ta phải ngồi tính xem bà thích bộ phim nào và nhân vật gì, tại sao bà lại thích nhân vật đó. Ví dụ nếu là bà thích bộ phim Bồ Đề Đạt Ma, tức là thích những lời trưởng và những cái câu đối thoại triết lý, thì chúng ta cứ để bà tiếp tục xem, không sao hết trơn, vì bà sẽ thấm dần, sống từ từ về những gì mà giá trị Phật pháp có thể mang đến. Còn nếu đó là những cái bộ phim bộ mang yếu tố tình cảm, tâm lý xã hội và gia đình đó, thì nó làm cho bà bị vướng bận nhiều hơn. Hoặc nếu chỉ đơn thuần là một sự giải trí đó, thì nó như là sự lôi kéo của thói quen. Thì lâu lâu đó mình làm cớ khi bà không có mặt, nó làm cho cái máy nó hư. Thì bà bị gián cách trong việc nạp các dữ liệu thói quen vào trong não trạng theo cái thức tiêu thụ đó. Rồi là mình là mở ra một cái băng cassette mà nó có cái tác dụng mình chuyển quá những thói quen này. Mở ra nghe tình cờ thôi, bữa đó mình giả trả lời bị lãng tai. Mẹ hỏi sao con mở lớn quá vậy, nghe nhức đầu quá, ông thầy nào nó tào lao quá trời, đó tắt đi con. Thầy đừng có buồn, nói mẹ ơi thương con đi, con thương mẹ quá trời, lẽ ra mà không thương con. Bữa đây con bị lãng tai chắc là vài bữa mới đi khám, mở to lên. Bà càng ghét bà khó khó chịu chừng nào thì mình biết là bà đang bị nhiễm cầu. Cái phản ứng tâm lý mà ghét bỏ cái gì đó làm cho người ta chú ý đến nội dung của nó nhiều hơn là bình thường. Và trong sự chú ý đó, cái phát hoạt những này sẽ không hỗ trợ cho bà trước, và nó hỗ trợ để cho bà vượt qua. Nhưng cái khó ở chỗ là làm thế nào để cho ta biết được cá tính và cái dướng mắt của người mẹ của mình, thì mới có thể giúp cho bà thành công. Bản chất tâm của con người luôn luôn tìm đến một cái đối tượng để bám vào. Chúng ta hiểu được cái nghệ thuật chuyển hóa phong Phật giáo là một nghệ thuật thay thế đối tượng của tâm mà thôi. Nếu mình có thể tìm ra một cái bộ phim Phật giáo hoặc là những cái băng giảng với sự minh họa thật là hay, thì cái hấp lực đó nó sẽ làm cho bạn có cảm giác nhàm chán cái bộ phim nào mà bạn đang xem. Còn bạn không, nếu không có những cái thay thế mà chỉ trách móc, chửi bới, giận hờn, rồi thậm chí thể hiện ra sự mỗi người bất hiếu, thì cái sự thương đó sẽ làm cho bà khóc cả, và bà sẽ lún sâu trong cái thói quen này. Đây từ giấc hội chúng tôi xin nói nhỏ vì đừng kể lại cho ai nghe. Có một sư cô năm nay 80 tuổi, tu từ nhỏ. Trước đây thì ở chùa giấc hội trong đất, ở trên núi. Thì bà lên được 70 tuổi, chúng tôi đã thỉnh mời về chùa để ở. Nó thôi để giao chùa đó cho người khác, vì tuổi lớn như thế mà ở nửa đi nửa hôm ở trên núi thì không tiện lắm. Mà nói giờ muốn bà về Sài Gòn cho cái tivi đi về. Thì nói ok không sao, cúng dường cho sư cô để xem. Mà kể từ khi có cái tivi rồi đó, và không chỉ cô là ngàn mà cô luôn cái băng đi. Đến cái ngày sinh nhật của một vị thượng tọa được chuẩn bị về chùa để tổ chức á, thì bà lên báo cho bà thầy ơi, tôi mới gặp ma nó nhắc luôn. Tôi mới lên trên cầu thang thì tôi thấy cả mấy chục con ma nó đi xuống, thầy phải cứu tôi gấp liền, mà không có là tôi chết quá. Ở sư cô thấy ma đâu, ở trên lầu, tại vì trên tháp của chùa Giác Ngộ có đến 5.000 mở cốt. Thực ra chẳng có ma nào hết á. Bà coi tivi cả ngày lẫn đêm, cho nên nó thần kinh nó bị suy nhược. Ta thị hư thần, xem nhiều quá thì thần kinh bị hư. Xem nhiều quá mình không còn suy nghĩ, bị liệt, mất sáng tạo, mất sáng kiến. Mỗi ngày xem chừng 1 giờ, 2 giờ là vừa. Chứ tôi biết cái đó là rõ ràng lắm, cho nên nói thời tối nay đó, thì cô đừng có mở tivi nữa. Nói không có tivi mà nó vô nhắc tôi sao? Thế thì giờ sư cô mở cái băng điện mặt lên, chúng tôi tìm những cái băng phim niệm Phật của Đài Loan, mặc dù bà không hiểu cái chữ A-mi-tho-pho là gì, thì dịch nghĩa đây là A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Và nó tiếng mà nhớ tụng á, đừng có đọc cái A-di-đà-lạc, rồi sanh về Đà Lạt mà mệt lắm, mà lạnh lắm. Nói như vậy thì cái bà tỉnh à. Cũng may mắn là có những người có hạt giống thiền sẵn rồi, nhưng mà ức chế với một nỗi sợ hãi nào đó mà mình nêu ra là cái tâm thức của bà bắt đầu nó sáng lên. Trước khi chúng tôi đi qua Hoa Kỳ thì bà không còn xem phim bộ gì nữa, còn xem đài nữa, mà mở cái băng giảng của chúng tôi, dân giảng của chúng tôi đã khô vô cùng mà bà không ráng xem gì, bà đã để chán đáp bài cũng gì. Đó là một sự thay thế tích cực, tức là muốn cho người ta bỏ một cái thói quen mà mình cho là tiêu cực đó, thì phải có một đối tượng hấp dẫn hơn, nói chung hay ho hơn, thì người ta sẽ theo đó mà làm. Còn mình dùng những cái áp lực, thậm chí là nó nặng nó nhẹ, nó hoàn toàn phản tác dụng. Ngoài ra quý vị có thể suy nghĩ thêm, mọi vị có thể tìm ra giải đáp cho những cái tình huống mà đó phải là mẹ của mình, mà là ông chồng của mình, hay là bà vợ của mình, là đứa con gái, đứa con trai, hay là người thân của mình, thì đó nó giải đáp khó lắm mà.
Thầy, thưa quý vị, quý vị còn thì giờ thêm một câu hỏi nữa không? Tại vì thầy vừa mới mở cửa ngõ là nói về ông chồng của mình. Câu hỏi đó, những cái vấn đề nó tế nhị khó khăn lắm. Thưa quý vị, có một câu hỏi đưa lên đây. Các bạn thầy, tôi nghĩ đây là cũng có một chút bối rối ở trong đây. Tại vì cái tờ viết cũng con chỉ đọc theo đúng như vậy thôi, con không thể giải thích hơn được nữa. Vấn đề thứ nhất là tình vợ chồng không thành thật, chấm hỏi. Hay chối cãi và hay nói láo, chấm hỏi. Đổ thừa lại, chấm hỏi. Tình cảm và tiền bạc, chấm. Nói chuyện rất đạo đức nhưng tâm thì gian dối, không sợ tòa án lương tâm sao, chấm hỏi. Hay thề chết xa xuống hỏa ngục, thề vậy có hiệu nghiệm không? Và chấm hỏi. Và hết câu hỏi.
Khi vấn đạo vừa nêu ở trong câu hỏi đó, nó không phải là cái tình huống đơn lẻ mà tác giả của câu hỏi đưa ra. Chúng tôi tin rằng là trong số chúng ta đây cũng có những người đang lâm vào tình huống như thế, với tư cách hoặc là tác nhân hoặc là nạn nhân. Cái tình cảm lặp đi lặp lại nhiều lần ở trong một sinh hoạt hôn nhân như là một khế ước xã hội đó, để làm cho người này giết với nhiều cái gút mắt của ung thư. Những cái câu ngắn nhất là những câu ấn tượng nhất, nó có những cái độ rung của tâm, rung đến nỗi và làm cho tâm nó không veo thành một cái dấu hỏi. Tại sao như thế? Anh có hiểu lắm, anh có hiểu được tấm lòng của tôi, anh có hiểu được nỗi đau của tôi, anh có hiểu được cái tình huống mà do anh đã tạo ra cho tôi. Và có nhiều ông chồng ở trong xứ Mỹ này, phụ nữ là số 1 hiểu và hỏi ngược lại, không biết quý cô có chấp nhận không? Những cái câu sau đó nó lại bằng những cái dấu chấm dứt khoát hơn, tức là sau khi trải qua những điều đó với những mong mỏi chờ đợi rằng cái đó nó trở thành cái đường thẳng, mà đường thẳng đó vẫn đâu quen, cho nên tâm của người này nữa, tôi và anh sẽ có một dấu chấm. Con đường từ một cái dòng câu hỏi công quanh của những nỗi đau, nó giãn nở ra và nó thu ngắn lên thành một dấu chấm để kết thúc đó. Nó thuộc vào cái thái độ giải quyết và cái phương pháp giải quyết của chúng ta như là những người trong cuộc. Những sự trách móc và đổ lỗi, quy kết trách nhiệm, hứa rồi, thề rồi, chuyện đâu cũng còn đấy. Có lẽ là trong chúng ta đây nhớ một trong những bài ca không tên của Vũ Thành An. Thì nhớ lại đó không? Thứ trong nhiều cũng vậy thôi. Ôi đến đau, đã nhiều lần, một lần thiên, một lần thiên, làm cúng cùi, làm cúng cùi được. Thì người đó tự định tôi sẽ làm trở thành cuối cùng, kêu là kết thúc. Khi mà nỗi đau nó làm cho con người bị nghẹn lời đó, thì con người trở nên không còn những cảm xúc nữa, cứng khô. Nhưng trong tình huống đó chúng ta không thể giải quyết được vấn đề. Vấn đề ở chỗ đó là nhận dạng ra được rằng là mình và người đó có hợp nhờ cái sự hợp tình, hợp đạo đức, hợp tâm tánh, hợp chí nguyện, hợp thói quen, hợp tôn giáo, mà hai người đó cùng có thể song hành. Nhờ đó cả hai cùng chia sẻ vừa khổ đau vừa hạnh phúc với nhau, thì vấn đề nó trở nên rất là đơn giản, và cái kết cục của nó luôn luôn là hạnh phúc, và thậm chí hạnh phúc ở đời sau nữa. Còn đây là cái cá tính của hai người diễn ra như là hai cái sợi đường ràng. Mỗi một lời hứa thời hẹn rồi trở thành như là những lời đó láo, tại vì làm được. Nhưng mà bản thân của cái người thề hẹn trở thành nói láo đó đó có thể rơi vào tình huống là muốn là không nổi vì có thói quen ông bướng qua mập già, và nó như là một cái bản tính sự sống đó. Thì trong tình huống này đó, chúng ta hoặc là làm đơn hoặc là vẫy tay chào với nó. Chúng ta có thể làm lơ và vẫy tay chào bằng cách nói rằng là cái cơ thể vật lý của con người gồm có đất nước chứa lửa đó, theo thuần theo Phật là 36 thể trượt. Vẫy tay chào với 36 thể trượt thì có gì đâu để tiếp nối. Nhưng nếu nó không phải là tình huống hứa mà không chịu làm, mà vì làm không nổi, thì cái trách nhiệm của người còn lại này không nên trách mà phải hỗ trợ. Chứ mà không đó, trong tình huống chúng ta sợ một kinh địch, một kinh địch càng gọi là dùng dây người đó để người đó thức tỉnh, thì chúng ta càng cúng như là chồng mình, cúng như bà vợ mình cho cái người của bạn, thì đó là một cái tình huống có thể tạo ra nỗi khổ đau nhiều hơn. Tất cả những bế tắc đều có những giải pháp nếu chúng ta chịu bình tĩnh để tìm ra. Khi cách tập vấn đề trong đây thành thạo, một dấu hỏi rất lớn, chối cãi hay nói láo một dấu hỏi lớn, là bởi vì những dữ liệu được thông luôn bởi người tình này và những cái biểu đạt diễn ra trong thực tế là hai cái nó mâu thuẫn với nhau, làm cho người đó không còn tin, không biết đó là thật hay là nói láo. Mà nếu nói láo thì cái sự thật kia sẽ trở thành một sự chối cãi. Nếu không như thế thì nó có thể trở thành đổ thừa, tức là nó có những lý do để biện hộ. Thì ngày hôm nay tôi phải làm thêm 1-2 giờ nữa, ngày hôm nay ông xíu cũng kêu đi không thể từ chối, ngày hôm nay vì công việc nó chưa dùng cái xong nên vân vân và vân vân. Cái vấn đề đó là vấn đề chưa đến nỗi quá căng thẳng, một vấn đề căng thẳng ở chỗ là cái mối tình này được diễn ra trên tình yêu hay là trên tiền bạc. Chúng ta có thể suy luận ở trong cái cuộc tình này, mỗi lần cái người được đặt ra nghi vấn mà hết tiền chi tiêu thì chạy đến cái người nạn nhân này nói rằng tôi thương em dữ lắm, tôi thương em là cái ngày lẫn đêm, tôi em tôi chịu không nổi bây giờ, không xin em chịu được. Mà bà này rất là vì thương người, thương chồng cho nên phải nhẫn bò làm vọng vì sợ mắt, tự an ủi mình thôi, mình mang lại tình thương, mang lại hạnh phúc, và cứ tự an ủi như thế, cuối cùng vấn đề trở nên phức tạp, vấn đề trở nên rất là mỏng manh. Cái diễn biến đó nó có thể lặp đi lặp lại nhiều lần với các cái bình phong với những cách ứng xử bên ngoài rất là đẹp, ở bên trong nó có thể khác hoàn toàn. Thì vấn đề chỗ nếu chúng ta không cải đổi được một người nào đó trong mối quan hệ thì đến lượt chúng ta bị người đó cải đổi. Trong mối quan hệ nào mình cũng có một cái chủ động, một cái bị động, một cái chuyển hóa, một cái bị hòa tan. Và mình phải đặt ra trong tình huống này, liệu mình có bị hòa tan với người đó là một, để làm mình chấp nhận cái tính cách kia như là một thói quen không thể là thay đổi, và mình hài lòng với thói quen đó. Mà nếu như thế thì chắc chắn là câu hỏi này không được viết ra. Trên thực tế họ muốn đi ngược lại, cũng nỗ lực nhiều lần chứ không thành công, và muốn tìm cách tìm ra một cái hướng, một giải pháp nào đó. Nói với nhau vẫn là một cái gì đó rất hay hơn là nói về nhau. Khi chúng ta nói với nhau đó, chúng ta có thể nói với một thái độ lắng nghe, và hàng người của Bồ Tát Quan Thế Âm đó có thể cung ứng cho mình được một cái màn nhĩ có được cái độ lọc để chúng ta giảm cái volume của sự tấn công chết móc quy kết như là một quan tòa, mặc dù chúng ta biết anh ta có thể phạm. Đẩy một cái người bị lỗi lầm vào thế chân tường thì người đó sẽ kháng cự lại và chứng tỏ rằng mình không có gì hết, và chuyện đó không hề được yêu biết.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ: Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 08 833 5914, 0958 057 827, email buddhismtodayinc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.